Ngày xưa, có một ông vua trẻ. Đức vua cai trị một quốc vương giàu có xinh đẹp. Nhưng đẹp nhất có lẽ là ba bà hoàng hậu của đức vua. Ba vị hoàng hậu này vừa có sắc lẫn có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau. Mỗi người một vẻ, mười phần vẹn mười. Cho đến một hôm, nhà vua bỗng nảy ra một ý. Trong ba mỹ nhân này, thế nào cũng có một người tuyệt diễm hơn hai người kia. Nhưng ta không tài nào nhận ra được. Có lẽ vì mình nhìn mãi nó quen mắt đi chăng? Hay là ta hỏi ý kiến bọn cung phi xem? Đức vua bèn mở cuộc trưng cầu dân ý để tìm xem trong ba mỹ nhân ai là người đẹp nhất. Kết quả cũng không lấy gì làm sáng sủa cho lắm, vì ai cũng cho rằng cả ba vị hoàng hậu đều đẹp ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cần. Nhà vua lại đem nội vụ ra bàn với đình thần, kết quả cũng tương tự như trên. Hoàng tể tướng khuyên đức vua nên dừng cuộc khảo nghiệm lại, vì nó chẳng ích lợi gì, mà đôi khi mang đến hậu họa khó lường. Thay vì nghe lời khuyên sáng suốt của vị trung thần lão thành ấy, thì đức vua của chúng ta lại nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh cho hoàng tể tướng phải giải quyết cho xong công việc trong vòng 3 hôm. Sau một lúc im lặng, hoàng tể tướng kính cẩn tâu:
"Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ rằng bọn hạ thần chỉ sở trường về chuyện cung kiếm văn thơ, còn chuyện đẹp xấu tướng hảo ra sao á thì chắc phải nhường cho các vị bốc sư nổi tiếng. Hay là bệ hạ cho vậy y vào, y sẽ phân biệt rõ ràng hơn."
Nhà vua ngứa giận. Một ông thầy bói được lập tức triệu vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan ba người đẹp. Vị bốc sư không chịu cho biết kết quả ngày, mà xin khất lại ngày hôm sau để về tra từ điển lại. Lão bốc sư đi rồi, hoàng tể tướng bèn tâu nhỏ với đức vua:
"Muôn tâu thánh thượng, hạ thần trộm nghĩ rằng quý đức bà mỗi người có một vẻ đẹp riêng, tùy theo nhãn quan và sở thích của từng người, ý kiến của chúng thần có thể bất đồng nhau. Nhưng vì sợ uy quyền của quý đức bà nên bọn hạ thần không dám nói lên ý kiến của riêng mình, mà chỉ kết luận chung chung cả ba đức bà đều tài sắc như nhau. Nếu thần không làm á thì lão bốc sư này cũng lâm vào một tình thế khó xử như bọn hạ thần, nên lão mới xin khất lại vào ngày mai đó thôi. Thế thì khanh giải quyết bằng cách nào đây?"
"Muôn tâu, ngu thần có một kế mọn là bệ hạ giả mạo bức thư ký tên của ba đức bà, hẹn lão ấy đến ba địa điểm riêng. Nếu y đến địa điểm nào á thì đức bà ấy sẽ là người đẹp nhất."
"Hay lắm, khanh hãy thi hành ngay cho rẫm."
Ba bức thư tức tốc được gửi đi, và lão bốc sư đi đến chỗ hẹn với bà hoàng đẹp nhất. Đức vua truyền lệnh chém đầu lão thầy bói, và từ đó ngài đặc biệt sủng ái vị hoàng hậu vào chung kết này. Hai bà hoàng hậu còn lại vô cùng tức tối, họ âm mưu với nhau dùng độc dược giết chết bà hoàng hậu đẹp nhất. Chuyện bại lộ, đức vua truyền lệnh xử tử luôn hai bà hoàng hậu còn lại. Ba vị hoàng hậu xinh đẹp như nước đều chết hết. Đức vua còn lại một mình để thấy hoàng cung sao mà trống trải lạnh lẽo, bất kể xuân hạ thu đông. Các em thân mến, vạn pháp trên thế gian, mọi pháp đều có một đặc tính riêng. Nhưng khi chúng ta bắt đầu ưu tiên cho một pháp nào, tức là để tầm vào nó, thì sự việc bắt đầu trở nên rắc rối. Có lẽ vì vậy mà Đức Phật thường khuyên chúng ta là hãy để yên cho các pháp trụ ở bản vị của nó, chớ xen vào phân biệt để tự chuốc khổ cho mình và làm di họa cho người chung quanh. Cũng thế, trong cuộc tương giao với bạn bè lân cận, mỗi người bạn của chúng ta đều mang một cái tính riêng biệt, chiếm một vị trí, cách thế khác nhau, chẳng ai giống ai, và chúng ta cũng khó mà kết luận rằng ai quan trọng hơn ai. Mùa xuân có hoa lan, mùa thu có hoa cúc. Mỗi loại hoa đều có hương sắc riêng của nó, không thể bắt loại hoa này bắt chước loại hoa kia. Em có thấy rằng số phận rủi ro luôn luôn đến với người mà chúng ta đặc biệt ưu ái hay không? Vậy thì ta có nên ngu muội đem đến cái ý thức phân biệt của mình, xen vào các mối tương giao ấy, để cảm thấy cuộc đời này sao mà lạnh lẽo, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông hay không?